Gia Cơ chương 1. Câu 1 tới câu 9. Tới câu 10 luôn.
Gia Cơ chương 1. Câu 1 câu. Câu 1. Gia Cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ đạt cho 12 chi phái ở tản mạc chúc bình an. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thật đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Amen.
Câu 4. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Amen.
Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được hoặc chi từ nơi Chúa, ấy là một người phân tâm phàm làm việc gì được phong định. Anh em nào ở địa vị khách hàng hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, thì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Amen.
Amen. Thư Gia Cơ mở đầu rất là đặc biệt. Gia Cơ gửi thư cho người Israel 12 chi phái ở bị tan lạc. Thì anh em biết họ bị tan lạc tại sao không? Tại vì họ bị bắt bớ vì danh Chúa. Trong sách Công Vụ chúng ta đọc, chúng ta thấy là ngay từ đầu thì những người tín đồ tin Chúa đã bị người Do Thái rụng bắt khắp nơi. Như Saul cũng đã dẫn quân đi lùng bắt những cái người tin Chúa, những người hồi xưa những người tin Chúa họ gọi tên Chúa ở ngoài đường, cái Chúa Giêsu, cái chỉ cần nghe vậy thôi là tới tóm dễ lắm. Họ không có im lặng như các tín đồ ngày bây giờ. Họ buổi nhóm họ cũng cảm tạ cầu nguyện lời khen Chúa, nên ở ngoài người ta thấy người ta tới bắt cũng dễ. Thì nhiều tín đồ họ thì Chúa cũng bảo họ là khi mà đủ bắt thì họ hãy trốn qua thành thành khác. Họ trốn tới đâu, họ đi qua thành phố khác thì họ giảng lời Chúa tới đó, hội thánh lại mọc lên. Satan không có làm gì họ được. Thì trong cái bối cảnh đó thì Gia Cơ mới gửi thư cho những người Do Thái mà bị lưu lạc khắp nơi. Gia Cơ mới câu 2 nói là hãy xem, hãy vui mừng, xem những thử thách trăm bề đó là điều vui mừng trọn vẹn. Anh em thấy câu này lạ không? Vì sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự kiên trì. Nhịn nhục đây là kiên trì đúng xác hơn. Thì qua đó những cái đau khổ mà những cái tín đồ thời đầu họ chịu nhiều hơn chúng ta bây giờ rất là nhiều. Chúng ta vẫn còn được tự do trong nhà, bị khó khăn hạn chế nhưng mà vẫn còn tự do trong nhà. Còn những người kia là phải trốn khắp nơi luôn. Rồi có thể bị bắt, bị tống vào tù hay là bị giết nữa. Có người bị giết luôn. Giống như ATN vậy. Anh em đọc Hebrew có nói một chút về những đau khổ của những người này, những thử thách. Hebrew chương 10 câu 32 tới câu 36.
Hebrew chương 10 câu 32. Hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn, phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan, như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chịu khổ với những kẻ bị đối đãi, vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp, bởi biết mình có của cải quý hơn thành phần luôn. Vậy chớ bỏ lòng dạng chỉ mình vốn có một phần thưởng lớn là để dành cho, vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Amen.
Amen. Những câu này anh em hiểu không? Thì trong giai đoạn này là những cái người Do Thái, những tín đồ gốc Do Thái họ nản lòng. Thì Phao-lô mới nhắc là những cái điều hồi xưa, những lúc đầu mà họ đã đi theo Chúa. Phao-lô mới nhắc là khi mà họ mới tin Chúa, họ đã chịu bắt bớ rất là nhiều. họ bị thiên tài sỉ nhục, những người Do Thái sỉ nhục vì họ đi theo Chúa, rồi gặp gian nan xui xẻo, bị người khác bị người ta sỉ nhục ngoài đường luôn, làm trò cho thiên hạ. Chúng ta chưa nổi như vậy, rồi họ cũng bị người ta cướp của cải nữa. Em thấy lạ không, đi theo Chúa họ gặp những điều mà xui xẻo rồi mà họ vui lòng để cướp, họ vui lòng, họ không có oán trách Chúa vì họ biết Chúa là của cải của họ, quý hơn những thứ kia nhiều. Còn chúng ta thì sao? Chúa có thật sự là cái của cải châu báu quý nhất của chúng ta hay không? Hay là chúng ta, lòng chúng ta cũng còn yêu nhiều điều khác hơn Ngài? Chúng ta yêu gia đình, yêu sự nghiệp, yêu giải trí hưởng thụ. Nhưng mà những tín đồ thời đầu họ thật sự yêu Chúa, họ chấp nhận trả mọi giá cho Chúa, vì Chúa. Họ vui lòng điều đó. Trong câu 35, Phaolô mới khuyên họ hãy đừng có bỏ lòng dạn dĩ của mình, nghĩa là đừng bỏ sự can đảm, vì có một cái phần thưởng lớn để dành cho. Nên chúng ta đang là những tín đồ thời cuối, chúng ta phải học của những tín đồ thời đầu. Chúng ta phải có sự can đảm của những tín đồ thời đầu để chúng ta đi. Chúng ta cũng phải đi về đích. Ở thời đầu họ cách chúng ta tới 2000 năm luôn mà họ yêu quý Chúa hết lòng như vậy. Còn chúng ta đang ngay, Chúa đang ở trước cửa, ngay trước cửa luôn. Thì chúng ta còn phải can đảm hơn nữa để chúng ta hoàn thành kế hoạch của Ngài. Vì anh em cần phải nhịn nhục, cần phải kiên trì, hầu cho khi để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi, thì nhận được lời đã hứa cho mình. Nên sự kiên trì rất quan trọng. Để thực hiện ý Chúa, có nhiều lúc chúng ta phải kiên trì, cần nhiều năm, cần thời gian. Giống như Chúa hứa cho Abraham đứa con mà có mười mấy năm sau mới có là. Nhưng mà cảm tạ Chúa là câu 37. Còn ít lâu nữa, thật ít lâu nữa thì đấng sẽ đến. Đấng đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Cảm tạ Chúa, thực sự là câu này rất là gần với thời chúng ta. 2000 năm trước thì Phaolô đã nói đấng đã đến sẽ đến, sẽ không chậm trễ. Nghĩa là Phaolô và các sứ đồ họ rất là khao khát muốn Chúa đến trong thời của họ. Họ tha thiết mong chờ Chúa. Nhưng mà Chúa không đến. Vì chúng ta đang thực sự ở thời cuối thì Ngài thực sự không có chậm trễ. Có nhiều dấu hiệu xảy ra trong những năm vừa qua cho chúng ta thấy rõ là chắc chắn Chúa đến. Nên chúng ta phải can đảm, cần kiên trì. Chúng ta còn đang còn những ở bước cuối cùng thôi của một cuộc chạy, giống như chạy tiếp sức, chúng ta đang công đoạn cuối cùng, thì chúng ta đừng có bỏ cuộc mà hãy chạy bền bỉ, chạy về đích. Nhưng quay lại Gia Cơ, hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là một điều vui mừng trọn vẹn. Thì ở đây cho chúng ta biết một cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Câu này là một cái bằng chứng cho biết rằng một người nào có thực sự gần gũi với Chúa hay không. Không phải là một người hiểu biết về Chúa mà một người gần gũi với Chúa. Khi mà một người thực sự gần gũi với Chúa thì dù thử thách họ vẫn có niềm vui. Giống như những tín đồ mà thời đầu trong sách Hebrew mình vừa đọc vậy, vẫn có sự niềm vui, thì chịu khổ rất là nhiều nhưng mà niềm vui không có thiếu. Còn nếu mà chúng ta xa cách Chúa thì chúng ta khi mà gặp thử thách chúng ta sẽ buồn bã. Chúng ta muốn chịu đựng vì Chúa nhưng mà mặt chúng ta sẽ buồn bã lắm, mặt dài oán trách Chúa ta tháng, rồi người khác cũng biết chúng ta chịu khổ. Nhưng mà tại vì điều đó có nghĩa rằng gì? Chúng ta không có gần gũi Chúa. Thì Chúa không chỉ muốn chúng ta chịu khổ vì Ngài mà Chúa muốn chúng ta chịu khổ trong sự vui mừng. Vì khi chúng ta bám chặt cái Chúa, chúng ta sẽ có sức của Ngài, có niềm vui, có sức của Ngài, Ngài giúp chúng ta vượt qua. Anh em đọc tập sách Giăng chương 1, câu 1 tới câu 3.
Giăng chương 1, câu số 1. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không làm nên.
Ở đây Chúa không, Chúa cho anh biết tại mình làm thế nào mình có thể có niềm vui khi mình chịu khổ. Chúa thực ra Chúa cho mình biết mình có làm thế nào để mình có sức mạnh khi mà mình gặp những cái thử thách đó. Phước cho người nào chẳng theo đường mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường kẻ tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Như chúng ta đã trải nghiệm được trong thời gian qua, không? Chúng ta quyết tâm không có chích vaccine, không có tiếp nhận cái gì liên quan tới dấu con thú mà. Và có nhiều điều là trái với ý Chúa, chúng ta không có hưởng. Chúng ta không có làm theo những mưu kế của kẻ dữ. Chúng ta chấp nhận chịu hạn chế, chịu khổ. Có anh em còn bị mất việc rồi hay là phải bị chủ nhà trọ đuổi ra ngoài. Điều đó rất là tốt. Ai mà chấp nhận như vậy thì người đó có phước. Nhưng mà chưa đủ. Chú muốn nói trong câu 2: xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Có nghĩa là Chú muốn chúng ta vui thích về lời của Chúa. Chúng ta đọc Kinh Thánh với thái độ nào? Đọc vì chúng ta bị bắt muốn thấy bị cắn rứt lương tâm, muốn để đọc không đọc không được. Hay chúng ta vui thích lời của Chúa, vui thích lời của Chúa hơn tất cả mọi điều khác luôn. Coi sách Thi Thiên nói là lời của Chúa là còn quý hơn cả vàng nữa. Nghe tới vàng ai cũng hiểu cả, vàng ròng. Nhưng mà còn mà lời của Chúa thực sự quý hơn vàng không? Đối với chúng ta, chúng ta có yêu lời Chúa như vậy hay không? Và chúng ta có suy gẫm lời của Chúa hay không, ngày và đêm hay không? Hay chỉ là buổi sáng đọc xong thoáng qua sau đó quên, không nhớ gì cả, không nằm trong lòng của mình. Suy gẫm có nghĩa là mình nhớ đi nhớ lại nhiều lần, nó nằm luôn trong tim của mình. Thì đây là điều rất quan trọng để chúng ta đi theo Chúa. Như câu 3 cho biết kết quả của một cái người như vậy: người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Như một cây trồng như dòng nước vậy. Tại vì ở đây mình có lời Chúa là nước của sự sống. Nếu mà chúng ta bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng vui thích lời của Chúa, chúng ta bám chặt lấy Chúa, chúng ta suy gẫm lời của Chúa, thì chúng ta sẽ có giống như cây nó mọc ngay dòng nước rồi. Lúc nào cũng có nước, là nước sự sống chảy trong người. Nên cho dù thử thách nào đến cũng không thành vấn đề. Xanh bông trái theo thời tiết, nghĩa là dù cái mùa nào, mùa xuân, mùa thu, mùa đông cũng có trái cả, cũng có bông. Nên chúng ta, đó là điều Chú nói rất là cụ thể. Chúng ta buồn bã, chúng ta nản lòng, tại vì chúng ta không có ham thích lời Chúa, không có suy gẫm lời của Ngài. Dù trong thời gian qua ăn nản lòng, đọc những thấy có những tin tức, thấy tàn những tin giả, rồi đọc về những hoàn cảnh xung quanh cũng làm nản lòng, rồi mới đọc những cái kênh tin tức thay thế, thì đọc thấy được, mình biết được sự thật, mình có biết phân biệt chỗ nào đúng, chỗ sai. Điều đó rất là tốt. Nhưng mà mình phải biết tự chủ, mình chỉ đọc đúng như cái chút xíu, đúng theo như là Chúa muốn mình thôi. Nhưng mà em cứ đọc những cái điều đó, cứ đọc cứ bị lôi cuốn, không có sức để đọc lời Chúa nữa. Thì càng đọc càng nản lòng, càng không có kết trái cho Chúa cả. Giống như cây vừa khô héo. Từ đó Chúa không có muốn. Chúa muốn lời của Chúa nằm trong lòng của chúng ta. Chứ Chúa không có muốn một cái người nào đó hay là một cái sự kiện gì đó nằm trong lòng của mình. Thì nếu mà những thứ khác nằm trong lòng của mình thì mình sẽ dễ phạm tội với Chúa. Nên đọc vào trong Thi Thiên 119 có một câu Kinh Thánh rất là hay. Anh em đọc Thi Thiên 119 câu 8 tới câu 11.
Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi trọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa.
Amen. Mình thấy cái thái độ của cái người này rất là tuyệt vời. Quyết tâm giữ lời Chúa, trông giấu lời Chúa trong lòng. Và chúng ta có quyết tâm vậy không, hay chúng ta quyết tâm những điều khác? Rồi người này muốn cái đường lối của người đó được trong sạch. Họ thực sự, người đó thực sự đặt câu hỏi luôn. Hỏi làm sao mà cái đường lối của mình được trong sạch. Chúng ta có quan tâm từ đó hay không? Chúng ta có quan tâm cái con đường, cách chúng ta đi theo Chúa có trong sạch hay không? Lối sống chúng ta có trong sạch hay không? Hay chúng ta quan tâm những điều khác? Thì câu trả lời là phải cẩn thận theo lời của Chúa. Phải bám chặt lời của Chúa. Lời Chúa như một cái ngọn đèn soi sáng lên trong nơi tối tăm, soi đường cho bước chân ta đi. Xin Chúa cho chúng con có những cái sự khao khát như vậy. Chúa giúp chúng con biết giấu lời của Ngài trong lòng của chúng con, để chúng con không phạm tội với Ngài. Anh em đọc câu 12 tới câu 15. Câu 16 luôn, 12 đến câu 16.
Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa ban ra. Tôi tin, tôi vui mừng vì đường chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiểm. Tôi sẽ suy gẫm về diền mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa.
Amen. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta đọc lời Ngài, chúng ta cầu xin Chúa dạy chúng ta về lời của Ngài. Rất là tuyệt vời anh em. Rồi xin mình có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con thấy mình không có khao khát lời của Ngài. Nhưng mà xin Chúa hãy bày tỏ cho con biết lời của Chúa tuyệt vời như thế nào để con có thể yêu lời của Chúa được. Xin Chúa giúp con yêu lời của Ngài. Mình phải biến lời Kinh Thánh thành những lời cầu nguyện của mình. Chắc chắn Chúa sẽ làm những lời cầu nguyện đó. Mình có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu nhiều điều khác của thế gian hơn lời của Ngài. Nhưng mà giờ con muốn yêu lời của Chúa hơn cả mọi cái củ cải quý hiếm trên đời này. Xin Chúa hãy giúp con. An đã từng nói như vậy với Chúa nhiều lần. Là Chúa rất tuyệt vời. Thì ra cái câu, những cái đoạn này nói tới tâm trạng của Chúa Giê-xu khi Ngài làm người á. Ngài, trong lòng của Ngài chỉ muốn có đường lối mình trong sạch thôi. Anh Chúa đã thực sự suy gẫm lời của Ngài ngày và đêm. Và coi như là lời Chúa giống như là lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, rồi trong sách của ước á, giống như là vàng vậy, hơn cả châu báu quý luôn. Rồi câu 23 anh em đọc.
Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi, xong tôi tới Chúa suy gẫm luật lệ Chúa.
Amen. Câu này nói lúc mà Chúa Giê-xu phải bị trình trước mặt các thầy tế lễ thượng phẩm và trình trước Phi-lát á, thì những người lãnh đạo đang bàn bạc tìm cách giết Ngài để đưa Ngài bằng tội tử hình. Đang bòi móc coi Chúa có bị sai lầm nào đó không để định tội tử hình cho Chúa. Nhưng mà lúc đó Chúa Giê-xu bận không rảnh để ý những điều đó nữa. Và Ngài mất suy gẫm luật lệ của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta để đi theo Chúa, chúng ta phải cần sự khao khát lời của Ngài như vậy. Rất quan trọng. Em thích những câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 119. Quay lại Thi Thiên 1 câu 3. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Bông trái dù hoàn cảnh nào, nếu mà mình đọc lời của Chúa, ham thích lời của Chúa như vậy thì là dù hoàn cảnh nào mình cũng có bông trái cả. Mình sẽ được biến đổi liên tục, ngày càng gần tới sự trọn vẹn hơn. Mình cũng chinh phục được nhiều người đến cho Chúa. Và không chỉ như vậy, khi mà mình có bông trái, mình đã có trái để cho những anh em khác ăn. Cái trái cây sự sống cho anh em khác ăn, để cho họ có sức họ đi lên. Và lá cũng không thể nào tàn héo được. Nên chúng ta hãy thử như vậy, mình sẽ thấy rất là tuyệt. Chỉ cần một người làm như vậy thôi là những người khác kế bên được ăn trái, là họ sẽ, tất cả sẽ được cùng đứng lên, tiến tới. mọi việc làm đều thịnh vượng cả, mọi tất cả những việc làm gì cho Chúa đều thành công cả. Bây giờ điều chúng ta cần ở thời cuối này, anh em thích vậy không? Anh em đọc Jeremy 17 từ câu 5 tới câu 8.
Jeremy 17 câu số 5. Đức Giê-hô-va phán như vậy: đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặn không dân ở. Đáng phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề xít mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt.
Amen. Đoạn này cũng giống như trong Thi Thiên 1 mà. Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng để khỏi Đức Giê-hô-va. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta trông cậy con người hơn trông cậy Chúa, chúng ta xa cách Chúa, thì chúng ta sẽ thấy mình khô héo như sa mạc mà. Ngày càng thấy sẽ sọt thì sống vơi đi, khô khan. Nhưng mà chúng ta có thể ăn năn, Chúa bày tỏ chúng ta một cái con đường là chúng ta hãy trông cậy Chúa. Nhất là trong cái giai đoạn hiện nay, chúng ta hãy trông cậy Chúa hết lòng. Chúng ta tin vào lời của Ngài, tin Chúa có thể thực hiện những gì mà Ngài hứa. Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy, khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá xanh tươi, cặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Rất là tuyệt. Như cây trồng bên bờ suối vậy, ngay cả lúc mà trời nắng hạn hán vẫn tiếp tục là cứ là lá xanh tươi, vẫn kết trái. Tại khi mà hạn hán á, thì nước, mực nước ở dưới đất ngày càng bị rút xuống sâu, nhưng mà không sao cả, chúng ta cứ đâm rễ xuống sâu trong lòng đất, càng đâm sâu thì càng vững vàng. Thì cho dù khó khăn nào cả, khả năng nào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chúng ta cả, không hề sợ hãi, không lo lắng, mà luôn kết trái giống như lúc bình thường. Ngài Chúa cho chúng ta vào cái hoàn cảnh hiện nay để Ngài muốn chúng ta lớn lên, muốn chúng ta đâm rễ sâu vào trong Ngài. Ngài giống như một cái mảnh đất kìa, chỉ có nhờ hoàn cảnh hiện nay thì chúng ta mới có thể vững vàng được. Nếu mà không gặp thử thách thì sẽ không vững vàng. Chúng ta gặp hoàn cảnh mà những hoàn cảnh mà nó quá sức của mình thì chúng ta biết trông cậy Chúa, rồi đó chúng ta lớn lên được. Anh em đọc Côlôse chương 2 câu 5 tới câu 7.
Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em. Thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến đấng Christ thì tôi mừng rỡ lắm. Anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Amen.
Amen. Thì giống như là cái đoạn mình vừa đọc vậy, hãy chăm rễ lập nền trong Ngài. Thì Chúa cho mình hoàn cảnh hiện nay để mình mọc rễ ra, đâm sâu vào trong Chúa, để mình vững vàng. Chúng ta hãy làm như vậy, chúng ta hãy trông cậy Chúa, thì chúng ta sẽ thấy mình hoàn toàn khác trước. Khi em mà quyết tâm bỏ tất cả những cái những, trước em trông cậy con người, rồi đọc những cái kia, rồi bị mà càng đọc càng cảm thấy buồn, thì thấy lâu quá. Nhưng khi em quyết tâm bỏ tất cả, đến với lời Chúa, quay trở lại với Chúa, thì em thấy thực sự nó có cái khác trước, có sức mạnh, có niềm vui, có sự hy vọng. Và Chúa cũng nói chuyện với em trở lại. Trước coi mấy kia thì Chúa không hiếm khi nghe tiếng của Chúa. Nhưng mà khi quay lại lời Chúa, tìm kiếm Chúa, suy gẫm lời Chúa, trông cậy Chúa, thì thấy Chúa nói rất nhiều điều. Chúa an ủi và Chúa dạy dỗ nhiều điều. thấy lời của Chúa tuyệt vời nữa. Càng cảm thấy lời của Chúa tuyệt thì mình càng thích đọc. Và mình trải nghiệm được Chúa nữa. Những cái gì bên trong của Chúa đang trải nghiệm được nhiều hơn trước một chút. Và cũng muốn không có bỏ, muốn yên là một năm trước là bỏ mất cơ hội kết trái cho Chúa. Nhưng bây giờ em ăn năn muốn trở lại, muốn trong giai đoạn cho dù năm nay như thế nào đi nữa, em muốn vẫn có lá xanh tươi, muốn kết trái cho Chúa. Rồi mình quay lại sách Gia Cơ, em đọc vào Gia Cơ 1 câu 2. Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Ở đây ghi là thử thách trăm bề thoạt đến, có nghĩa là chắc chắn thử thách sẽ tới, mình không cần phải kiếm nó sẽ đến. Mấy thử thách này thực ra nó dùng cái từ thử thách nó không có đúng lắm, đúng nó là giống như một cái bài kiểm tra vậy. Thì Chúa muốn kiểm tra mình, Chúa cho mình làm bài kiểm này để bài kiểm khác. Mình sẽ được giống như một hồi xưa đi học vậy, học trong trường thì một học sinh phải cái bài kiểm tra này cái liên tục luôn, kiểm tra 15 phút, kiểm tra đột xuất, kiểm tra một tiết, rồi kiểm tra giữa học kỳ, kiểm tra học kỳ, cứ kiểm tra hoài luôn. Thì sau mỗi một cái lần kiểm tra đó thì cái người học sinh tiến thêm một bước nữa, đạt tới gần cái sự trọn vẹn hơn, trọn vẹn trong cái sự học tập. Ví dụ nếu mà thi đậu kiểm tra lớp 1 được thì học kỳ cuối được đậu thì được lên lớp 2, sau đó được lên lớp 3, lớp 4, lớp 5, cứ tiến tới. Thì những lời bài kiểm tra đó giúp một người học sinh đạt tới sự trọn vẹn trong sự học tập, càng đến gần hơn. Nếu mà đi học cũng phải làm nhiều bài kiểm tra như vậy, cũng liên tục luôn. Nếu mà em nhớ lại hồi xưa đóng nhiều môn, mỗi môn đều phải kiểm tra nhiều lần như vậy, thì Chúa cũng đang dạy chúng ta làm thầy tế lễ, dạy chúng ta làm vua, thì Ngài cũng bắt buộc phải kiểm tra chúng ta thôi. Những bài kiểm tra của Chúa chỉ nhằm giúp đỡ chúng ta đạt cái sự trọn vẹn. Thì chúng ta còn, Chúa cho chúng ta thấy qua mỗi bài kiểm tra đó, giống như học sinh vậy, khi mà môn nào đạt điểm 6 thì người đó biết là mình còn yếu điểm nào để mình đào sâu điểm đó hơn, nắm vững để có căn bản. Nếu mà không có căn bản lớp 1, lớp 2 thì làm sao mà đi tiếp những cái lớp khác nữa. Thì Chúa cũng vậy. Những lời thử thách của Chúa hay những bài kiểm tra của Chúa là nhằm ý tốt giúp chúng ta tiến lên. Ví dụ nếu chúng ta làm gì đó sai, chúng ta phạm tội, Chúa nói chúng ta. Chúa không muốn làm cho chúng ta nản lòng mà Chúa khích lệ chúng ta, kêu chúng ta sửa những điểm đó và chúng ta được tiến tới Chúa, tiến đến gần của Chúa hơn. Và chúng ta được lớn lên. Đó là lý do mà Gia Cơ nói là hãy xem những cái thử thách trăm bề là những điều vui mừng. Tại qua những cái mình vượt bài kiểm tra đó thì mình tiến lên nữa, mình lớn lên nữa. Giống một người sinh viên đi học trong trường đại học phải thi rất là nhiều. Thì sau mỗi lần thi thì thấy là càng vượt qua những lần thi những bài kiểm tra đó thì càng gần đến sự ra trường. Mình càng trưởng thành hơn, trọn vẹn hơn trong cái môn mình học, cái ngành mình học. Thì chúng ta cũng vậy, sau mỗi lần bài thi của Chúa chúng ta cũng lớn lên. Còn mà lỡ thi không được, rớt thì Chúa cho mình học lại. Chúa cho mình một cơ hội khác để làm bài thi lại để chúng ta tiến lên nữa. Thì nhờ như vậy á thì chúng ta mới có sự kiên nhẫn, mới trưởng thành. Anh em đọc câu 3 và câu 4 đi, của Gia Cơ 1.
Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.
Amen. Ông ở đây Chúa nói rất là rõ luôn rồi. Cái sự nhịn nhục hay sự kiên nhẫn làm trọn công việc của nó để làm cho mình trở nên toàn vẹn, trọn vẹn, không thiếu thốn gì cả. Thì mỗi bài thi giống như mỗi bài thi trong trường sẽ giúp làm cho những người học sinh hay người sinh viên nó tiến lên. Nếu mà làm một bài kiểm tra nào nữa mà mình đạt được điểm, mình đậu, nếu là điểm cao nữa mình càng vui, có nghĩa là mình nắm vững những kiến thức mình vừa học. Thì thầy cô muốn kiểm tra con mình có nắm vững hay không, có áp dụng được hay không, Thì Chúa cũng vậy. Thánh Linh là thầy của chúng ta. Thì Ngài cũng cho chúng ta làm nhiều bài kiểm, nhiều bài thi để coi chúng ta có tiến lên được hay không. Mỗi lần mà anh em vượt qua một cái bài kiểm tra của Chúa, anh em sẽ thấy mình lớn lên được chút. Đúng không? Nên xin Chúa hãy thay đổi cái nhìn của mình, quan điểm của mình. Ở trên đời mình có làm nhiều điều cần phải kiên trì, cần phải làm nhiều bài kiểm. Đi học trong trường hay học nghề, học lái xe cũng phải trải qua nhiều cái kiểm tra đó. Chứ mà nhiều một người đi học lái xe, lái xe tải đi, mà không có ông thầy dạy lái xe cho, phải cho qua nhiều cái tình huống coi mình có biết xử lý hay không. Nếu mà ông thầy cấp bằng liền luôn mà mình lái chưa vững gì hết mà cấp bằng liền luôn thì anh em thấy được không? Sẽ không được, tại vì tông chết người sao. Thì Chúa cũng vậy, tương lai của mình là rất là huy hoàng, được cùng làm vua, làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, thì mình cũng phải trưởng thành. Thì qua mỗi lần kiểm tra của Chúa thì mình sẽ được lớn lên. Thì những cái thử thách, Kinh Thánh gọi là thử thách hay kiểm tra đó, nó chỉ là của Chúa, chỉ nhằm mục đích cho mình lớn lên, giúp đỡ mình thôi. Còn cám dỗ, từ cám dỗ là một từ khác. Anh em đọc câu 13 tới 15 đi.
Chớ có đừng bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xúi dục mình, đoạn lòng tư dục cư men, sanh ra tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Amen.
Amen. Thì đây có nói tới sự khác nhau giữa cám dỗ và thử thách. Thì thử thách chỉ là đến từ Đức Chúa Trời, giống như một cái bài kiểm tra, những lần kiểm tra đó để giúp cho mình lớn lên. Giống như một cái người học sinh đó, khi mà làm bài kiểm tra trong lớp, trong trường rất là nhiều, thì những bài đó chỉ là nhằm cho học sinh nắm vững kiến thức hơn. Chỗ nào chưa nắm vững thì phải học lại, chỉ để cho học sinh nó trưởng thành, lớn lên trong đường học vấn. Thì đối với Chúa cũng vậy, mỗi lần kiểm tra của Chúa đều nhằm mục đích như vậy á, không phải là để hại mình, mà để mình biết mình thiếu sót chỗ nào, mình ăn năn và mình đi tiếp. Còn cám dỗ là đến từ Satan. Cám dỗ, mục đích của cám dỗ là để làm cho mình rớt, để cho làm mình cho mình ngã xa cách Chúa. Hai cái khác nhau. Đức Chúa Trời không có cám dỗ ai cả. Ở đây có nói rõ luôn, câu 14 nói mình bị cám dỗ khi mắc, bị tư dục xui dục mình, có nghĩa là bị xác thịt mình, chính xác thịt mình cám dỗ mình, nó làm cho mình phạm tội, rồi Satan cũng cám dỗ mình. Thì mình cần sức của Chúa để vượt qua những lần cám dỗ đó. Chúa sẽ giúp đỡ mình, nên mình cần nhất là Chúa thay đổi quan niệm của mình, cho mình thấy Chúa muốn gì qua những cái lần thử thách kiểm tra đó. Như thời gian vừa qua, Chúa trải qua những thử thách đó để Chúa cho biết là đang sống xa Chúa, thiếu sức của Chúa, không có sự gẫm lời của Chúa, nên mình mới buồn bã như vậy. Nên khi em quay lại lời Chúa thì thực sự em thấy có nước sự sống của Chúa. Tới những điều xung quanh không có được như em muốn, trái hoàn toàn luôn, nhưng mà em vẫn có sức của Chúa để em có thể chăm sóc anh em, lo việc của Chúa được, và có sức để cầu nguyện nhiều hơn nữa. Còn hồi trước thì không có sức, khi mà mình cứ đầu óc mình nghĩ đến điều của thế gian suốt, mình suy gẫm những điều thế gian thì không thể nào cầu nguyện được, đọc Kinh Thánh cũng không có vô nữa. Nên lời Chúa thực sự là sự thật, nên Chúa muốn chúng ta làm như vậy. Anh em đọc câu 18 luôn, Gia Cơ 1.
Câu 18: ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã lời chân thật tin chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Amen.
Amen. Không, là nhờ những cái lần thử thách kiểm tra của Chúa thì chúng ta lớn lên và chúng ta có thể trở thành trái đầu mùa. Trong chúng ta ai cũng muốn được trở thành trái đầu mùa, phải được cất lên trước đại nạn. Mà thực ra mục tiêu của trái đầu mùa không, mục tiêu chính của trái đầu mùa không chỉ là để đi lánh nạn đâu, mà là là một cái trái hoàn hảo được cất lên để cho Đức Chúa Trời, cha của chúng ta thưởng thức. Mỗi lần chúng ta dâng của lễ là chúng ta dâng một cái bông trái từ cái kinh nghiệm thực tế với Chúa Giêsu. Thì những bông trái đó, những cái của lễ giống như một cái trái để cho cha ăn. Nhưng mà trái đầu mùa là mình chính mình trở thành một cái trái trọn vẹn để cha ăn thưởng thức được. Rất là tuyệt vời. Để được như vậy á, thì mình cần phải nhiều bài kiểm tra thôi. Giống như là một người sinh viên muốn ra trường, muốn tốt nghiệp, thì bắt buộc phải đạt, vượt qua tất cả những bài kiểm tra, bài thi. Thì như vậy mới lúc đi làm, mới đi làm việc được. Nên những gì mà chú nói nó rất là bình thường. Nên chúng ta phải tập chấp nhận nó và chúng ta làm theo ý của Chúa. Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được. Anh em đọc thi rơ thứ nhất, đoạn 1, từ câu 3 tới câu 8 đi. À, câu 9 luôn. Thi rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 3 tới câu 9.
Thi rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 3 tới câu 9. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Câu 5.
Câu 5 là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi hiện ra trong kỳ sau rút. Anh em vui mừng về điều đó. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi lên hồn mình.
Amen. Trong câu 3 thì nói rằng nhờ Đức Chúa Trời mà chúng ta được thương xót, được sanh lại, có một cái và được sống lại từ cõi chết. Ở đây nói đến sự sống ở đời. Nhưng mà chúng ta thấy Phaolô Phi-rơ không có dừng lại ở đây. Ở trong nhà thờ người ta chỉ nói tới chết, xong rồi có tin Chúa đi rồi chết, rồi có sự sống ở đời, sao có sự sống ở đời, không có bị phán xét. Nhưng mà không có chỉ như vậy, Phi-rơ còn nói tiếp nữa là mình có một cái phần cơ nghiệp không có bị hư đi, không suy tàn. Cái cơ nghiệp, một cái tài sản của Đức Chúa Trời, một cái thừa kế. Ở đây là cùng từ với cái từ thừa kế. Giống mình con cái thì được thừa kế tài sản của ba mẹ. Như ba mẹ có nhà, có cửa gì đó thì con cái được thừa kế. Còn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta cũng như vậy. Ngài không chỉ sinh chúng ta ra cho chúng ta làm con, cho chúng ta sự sống ở đời, mà chúng ta được thừa hưởng những cái tài sản của Ngài. Mà những cái phần tài sản, phần cơ nghiệp đó nó còn mãi mãi luôn, nó không có mất đi. Còn tất cả những tài sản hiện nay của đời này chắc chắn nó sẽ qua đi. Nhà cửa, tiền bạc trong tài khoản, vàng bạc trong đại nạn nó sẽ mất hết. Nên chúng ta cần Chúa mở mắt cho chúng ta để chúng ta thấy phần cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là gì. Anh em hãy vui mừng về điều đó. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, để cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Thì nếu mà chúng ta chịu thử thách mà chúng ta có niềm vui, chúng ta ngợi khen Chúa trong lúc thử thách đó, thì Chúa chúng ta sẽ được vinh hiển hơn. Giống như Gióp vậy, nếu mà Gióp được Chúa ban nhiều nhiều điều quá, Gióp lúc đầu á, Gióp ngợi khen Chúa thì không có gì đặc biệt cả. Sao tăng nói cái gì đâu đặc biệt. Nhưng mà khi mà chúng ta bị thử thách, gặp những hoàn cảnh đau khổ mà chúng ta cũng yêu Chúa, chúng ta vẫn có ích cho Chúa cách trái thì Chúa sẽ được ngợi khen nhiều hơn. Đức Chúa Trời sẽ chỉ Satan nói là rồi tôi tớ của ta đây đang bị thử thách như vậy mà vẫn yêu mến cha, vẫn khao khát ta, vẫn đến với ta. Chúa rất hãnh diện khi mà Chúa nói Satan như vậy về chúng ta. Anh em nhớ đoạn đó trong Job không? Satan á sẽ nói, sẽ kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Satan thì chúng, nhưng mà cho dù Job bị ảnh hưởng, bị thử thách như thế, bị Satan cám dỗ hại như thế nào nữa, nhưng mà Job vẫn tôn kính Đức Chúa Trời, không có rủ xả ngài. Và Đức Chúa Trời luôn hãnh diện về Job. Thì Chúa cũng muốn chúng ta như vậy. Chúng ta thì nếu mà chúng ta yêu mến Chúa, bám chặt cái Chúa trong hoạn nạn thử thách thì Chúa sẽ được ngợi khen nhiều hơn. Và sự thử thách này nhằm mục đích tốt của chúng ta, cho chúng ta được sự tôn trọng vinh hiển. Khi mà Chúa Giêsu đến, sự tôn trọng vinh hiển trong cuộc đời sau. Và câu chính nói mục đích của thử thách này để nhằm để làm gì? Nhận được phần thưởng đức tin là sự cứu rỗi tâm hồn. Đây là tâm hồn chứ không phải là linh hồn. Nghĩa là Chúa, một người tin Chúa chỉ cần tiếp nhận Chúa thôi là được có sự sống đời đời. Đó là sự cứu rỗi của tâm linh. Chỉ cần tin để nhận được, không cần làm gì cả. Nhưng mà để được tâm hồn mình được cứu rỗi, có nghĩa là mình được biến đổi trở nên trọn vẹn giống như Chúa. Thì mình để mình được cùng làm vua trị vì với Chúa trong tương lai, thì mình phải trả một cái giá, mình phải chịu qua bao nhiêu lần kiểm tra của Chúa. Mỗi lần kiểm tra như vậy để Chúa biến đổi mình. Anh em đọc câu 10, câu 11 cuối trong đoạn luôn.
Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em. Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Amen.
Amen. Ở đây là sứ đồ Phi-rơ nói cho biết là cái sự cứu rỗi tâm hồn đã được các tiên tri thời cựu ước, họ đã khao khát, họ dò xét điều đó. Họ khao khát. Trong thời của họ thì Chúa Giê-xu chỉ là, họ chỉ thấy Chúa Giê-xu giống như là thấy những cái hình bóng của Chúa Giê-xu thôi. Họ thấy Chúa Giê-xu từ đằng xa. Họ dò xét những sự cứu rỗi của tâm hồn mà chúng ta đang có hiện nay, mà họ không có được. Họ rất muốn những điều đó. Còn bây giờ chúng ta có Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Mục đích của Đức Chúa Trời là làm cho chúng ta trở nên giống, biến đổi chúng ta theo giống hình của Chúa Giêsu, để được cái sự vinh hiển của Chúa Giêsu, cũng được là cùng làm vua luôn, rồi cùng làm thầy tế lễ. Chúng ta ai cũng muốn được vinh hiển cả. Nhưng mà câu 11 nói rõ, trước khi có vinh hiển phải có sự chịu khổ của Chúa, của Đấng Christ, thì sự vinh hiển mới đến sau. Rồi anh em đọc thư Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 12 tới câu 14.
Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 12. Hỡi kẻ rất yêu dấu anh, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hồi cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Amen.
Amen. Hỡi kẻ rất yêu dấu, Chúa nói với chúng ta khi anh em bị trong lò thử thách thì chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Đó là một chuyện rất là bình thường anh em. Giống như đi một người đi học, như con của em học lớp 2 á, cái chuyện làm bài kiểm tra là cái chuyện bình thường, không có gì lạ cả. Nó phải kiểm tra từ lớp 2 mà lên hết tiểu học cũng phải kiểm tra, rồi lên trung học cũng phải kiểm tra thôi, không có gì lạ. Hồi xưa mình đi học cũng vậy. Thì Chúa câu 11, câu 13 nói á, là cái sự thử thách này chỉ nhằm chúng ta có sự vui mừng khi Chúa đến, vui mừng nhảy nhót. Thì Chúa muốn cho chúng ta không chỉ trong tương lai chúng ta vui mừng, mà chúng ta hãy vui mừng ngay từ bây giờ luôn, giống như là Gia Cơ nói vậy. Thì câu 14 cho biết một cái chìa khóa: ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu cho anh em. Ở đây nhắc tới thánh linh nữa, một người á, mỗi tín đồ, tất cả tín đồ đều có thánh linh ở bên trong, nhưng mà khi một người tín đồ chịu khổ vì danh Chúa, chịu sỉ nhục vì danh Chúa, thì người đó có thêm một cái phần thánh linh khác nữa. Ở đây là thánh linh đến đậu trên mình thêm, có thêm một phần nữa là hai phần. Thì chính cái thánh linh này, tính thánh linh này, lúc đó thánh linh tới giúp mình chịu đau khổ, không phải sức riêng của mình nữa, mà là nhà sức của Chúa. Anh em nhớ ba người bạn của Daniel á, không có khi người ta phi vua Babylon bắt thờ bức tượng vàng á, ba người này quyết tâm không có cúi đầu, không có thờ, thì bị ném vào lò lửa. Nhưng mà khi vua tới xem á, nó thấy bốn người, thì cái người thứ tư này nó đến cái phần thánh linh này, thì cũng vậy, khi chúng ta mà bị quăng vào cái lò lửa vì Chúa, vì danh của Chúa, thì chúng ta sẽ được thánh linh giúp, thêm một phần thánh linh đặc biệt nữa để giúp chúng ta trải nghiệm vượt qua được thử thách đó, và chúng ta có niềm vui. Những gì mà lời Chúa nói mình có thể trải nghiệm được, chỉ cũng đều là chúng ta có muốn hay không, chúng ta có muốn đến với Chúa khi gặp thử thách hay không, chúng ta có trông cậy Chúa hết lòng hay không, chúng ta có ham thích lời Chúa và suy gẫm lời của Chúa ngày và đêm hay không. Cái đó là tùy thuộc vào chúng ta thôi. Chúa hoàn toàn không có yêu cầu chúng ta làm điều gì đó mà chúng ta không làm được, thì vì Ngài có tính trước là Ngài sẽ giúp chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu đến với Chúa, chúng ta tin cậy con người hơn tin Chúa, chúng ta thích những điều khác của thế gian hơn Chúa, chúng ta không muốn làm bài kiểm tra nữa, thì Chúa cũng không thể nào mà giúp được. Nhưng mà nếu mà chúng ta quyết tâm nói con muốn, xin Chúa giúp con, thì Chúa sẽ chắc chắn Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách đó. Và anh em sẽ để ý kỹ, nếu mà sau mỗi lần mà vượt qua những lần thử thách đó, anh em sẽ rất thấy rất mình rất là vui.